Con do tiền kiếp gây bao tội chướng lầm lỡ, nay mang thân hình xấu xí, đi đâu không ai hoan hỷ. Nay xin bái bạch được thầy hoan hỷ, cho con xin cầu pháp ngữ trực tiếp. Con Phạm Thị Nhiệm, số điện thoại. Phật tử nói rằng do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp gây tạo, cho nên đời nay thân thể xấu xí, đi đâu cũng bị người coi khinh. Phật tử này về nên xem cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, không? Xem bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, tiền kiếp của Ngọc Lâm Quốc Sư cũng gì, cũng xấu xí lắm, vừa xấu vừa đen, vừa lùn vừa lé, lại vừa bị mọc một cái biếu thật to ở trên lưng. Nhưng đổi lại thì ông lại có trí tuệ tuyệt vời, và đặc biệt là có đôi bàn tay tài hoa viết chữ rất đẹp, viết chữ như rồng bay phượng múa. Nhưng mà thân thể thì lại quá xấu xí. Có cô tiểu thư lòng dõi vương tộc đến chùa lễ Phật, nhìn thấy chữ câu đối và cái hoành phi mà viết thờ trên chùa đó các vị, đẹp quá. Cô ấy nhìn thấy chữ đẹp mà cô cũng là cái người thích văn thơ chữ nghĩa, cho nên nhìn thấy chữ đẹp quá và cứ mường tượng là gì, người viết chữ đẹp như thế này chắc chắn người đó phải là tướng hảo lắm, đoan trang lắm, chắc chắn là phải gì, cốt cách phi phàm, thân thể thì thân tướng thì phải tuyệt trần. Cho nên cô về cô tương tư, chưa nhìn thấy người, nhìn thấy chữ thôi các quý vị, mà đã yêu rồi. Gọi là yêu gì? Yêu yêu thầm nhớ trộm, đúng không? Ở ngoài đời bây giờ người ta gọi là yêu gì ạ? Tương tư, đúng không? Một mình mà tương tư. Ngày này qua tháng khác, cô tương tư không thể chịu đựng được. Cô quyết định đến chùa mà hỏi mấy chú tiểu ở trong chùa. Dạ thưa chú tiểu, cái bức hoành đại tự, bức hoành phi đó, cái đại tự ở trên chùa là do ai viết đấy? Đôi câu đối là do ai viết đấy? Thế chú tiểu mới nói là sư huynh ở trong chùa viết đấy. Nghe nói sư huynh trong chùa, cô thì mặt cô sáng ra, tâm cô là hoan hỷ vô cùng, biết cái chữ này chính là một vị sư ở trong chùa. Cho nên từ đó là cô về, cô chịu khó đến chùa để cúng dường nhiều hơn. Nhưng điều việc đến chùa cúng dường nhiều không phải là vì cái tâm cầu đạo, mà vì muốn được thấy cái người ở trong gì, trong mộng của mình. Một hôm cô ấy đến, cô cũng mang đến thật nhiều, lấy cái cớ là thầy trụ trì đang kêu gọi tu sửa lại ngôi chính điện, tức là tam bảo đó. Cô mang lên thật nhiều vàng bạc châu báu để cúng dường. Và khi thầy trụ trì nhận và tiếp nhận rồi và mời ngồi uống nước, thì cô mới hỏi là ý khéo khéo với thầy trụ trì là không biết là ai viết cái bức đại tự với cái đôi câu đối ở trên chùa mà đẹp thế. Thầy trụ trì mới vội vàng mới nói là đấy, đệ tử của tôi tên như thế, phát danh như thế, thầy viết. Thế cô mới nói là bạch hòa thượng, vậy không biết là con muốn xin mấy chữ, anh khéo lắm chứ, con muốn xin mấy chữ của đệ tử của hòa thượng để con về con gì ạ, con treo ở trong cái phòng thờ Phật của con có được không? Hòa thượng nghĩ trong bụng, ôi cái tiểu thư thiên kiêm tiểu thư mà có tâm cúng dường như vậy thì nó tốt rồi, bây giờ là còn thờ Phật là còn muốn xin chữ để thờ để ở trong nhà nữa thì càng tốt chứ sao. Bảo đệ tử thì giả của mình đi sang đằng sau gọi sư huynh con lên viết cho gì tiểu thư mấy chữ con. Tiểu thư nghe trong lòng mừng khấp khởi, nghĩ rằng mình sắp được gặp người trong mộng rồi. Chờ một chút thì thấy này, một vị sư lưng còng có biếu gì to ở sau lưng, mà thằng cái biếu nó đè nặng còng hết cả cái lưng vị sư. Mặt mũi thì nhìn như là quỷ dạ xoa, Cô ấy sợ quá, cô ấy rụt người vào. Thì hòa thượng mới bảo là gì? À, không sao, đây là gì? Đệ tử của tôi. Đây chính là vị sư sẽ viết chữ cho gì? Cho tiểu thư đấy. Cô ấy vỡ mộng. Cô ấy vỡ mộng và cô thì cô về cô buồn quá, về cô ốm thì cô ốm bệnh và cô thì cô chết. Cô ốm bệnh và cô chết. Sau khi cô ấy chết thì chúng ta biết tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Chuyện đó không được mấy cô người hầu nó nói với gì? Với vương gia, tức là với bố của cô tiểu thư ấy. Cho nên thì vương gia đùng đùng nổi giận và trách mắng chư tăng trong chùa. Chư tăng trong chùa thì lúc đó đổ hết lên đầu của cái vị sư ấy, trách mắng. Ai cũng trách mắng, duy nhất có sư phụ thì không nói gì. Vì sư phụ là bậc cao tăng đắc đạo rồi, cho nên biết cái nghiệp và cái nhân quả của đệ tử của mình rồi, cho nên không nói gì. Còn sư huynh sư đệ thì trách mắng hết, ăn trách mắng bảo sư huynh thì bảo tại đệ, sư đệ thì bảo tại huynh mà làm cho cô tiểu thư thì kia phải gì, phải chết, làm cho ngôi chùa của chúng ta mất đi một gì, một đại thí chủ, làm cho cái việc xây dựng chùa chiền và hộ pháp của chùa sau này thì cũng gặp phần là khó khăn, vân vân và vân vân. Cho nên cái vị sư đó tức quá, đi ra sau vườn lấy cái dây thừng treo lên cây mít và muốn là gì, kết liễu đời mình, là tự tử đó, mình là treo cổ tự tử đó. Thì công việc xong xuôi hết rồi, chỉ có mối thì trèo lên ghế rồi buộc thắt dây vào cổ, thì chỉ có mối thì hất cái chân một cái là 3 phút sau là về thế giới bên kia thôi. Nhưng mà may á, sư phụ biết được, cho nên lúc đó sư phụ đi ra và thì mắng đệ tử của mình, nói rằng con đang làm gì đấy. Đệ tử khóc òa lên bảo thưa sư phụ ạ, cho con xin sám hối, con biết con có lỗi rồi, cho nên thôi cho con là xin sám hối, con để cho con lấy cái chết để con tạ tội với thì sư phụ và với thì với tăng đoàn, với chư huynh đệ ở trong chùa, vì con mà gì mà tăng đoàn mà các sư ở trong chùa phải chịu lời gièm pha và chịu cái lời khinh miệt của mọi người vân vân, xin cho con chết. Sư phụ mới bảo là nếu mà con chết ấy, con nghĩ là con hết khổ á, thì con cứ chết. Nhưng trong kinh Phật nói á, trước khi chết mà con chưa hết khổ thì sau này con vẫn cứ tiếp tục con khổ, mà thậm chí đời nay con khổ một phần, đời sau con khổ còn gì gấp bội phần. Đệ tử nghe như vậy sợ quá, với buông dây ra mới bạch với sư phụ, bây giờ thì con phải làm thế nào? Sư phụ mới dạy con á, giống như người tu hành á, phải giống như người mặc áo trắng, không may bị ngã, bùn đất nó dính, phân nhơ nó dính đầy vào đó, thì phải đem, người mà thông minh nhất thì phải đem giặt rũ sạch sẽ nó đi, rồi mặc lại nó lại trở lại bình thường thôi. Còn nếu bảo gì, nó ngã nó bẩn rồi, dính bụi bẩn rồi mà đem vứt hết bỏ đi để cởi trần trùng trục á, thì chúng ta thấy là như thế nào? Đấy là người thông minh hay là người gì si mê ngủ tối. Đệ tử nghe thầy giáo hóa như vậy liền là gì, quỳ xuống sám hối và bạch với sư phụ, bây giờ thì bạch sư phụ con phải làm như thế nào? Sư phụ bảo rằng có lỗi thì phải sửa, biết mình có lỗi thì sửa, biết mình thiếu chỗ nào, yếu chỗ nào thì phải bổ sung nó vào. Con do gì? Là một người có trí tuệ, có tài, nhưng mà thân tướng là gì? Lại xấu xí. Do đời trước con là gì? Vốn cũng là một người tu hành trụ trì một ngôi chùa, nhưng mà do lòng tham, do lòng kiêu căng và ngã mạn, cho nên đời nay kiếp này tuy được thân người, tuy được làm tăng, tuy được xuất gia trong chùa, nhưng mà thân tướng của con gì? Xấu xí như vậy. Này con muốn được cái tướng tăng hoàn mỹ, đời đời kiếp kiếp sinh ra được được đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính, vân vân đó, thì con phải gì? Tụng kinh dược sư đi. Thế đệ tử nghe vậy thế là xin sư phụ này đi vào nhập thất tụng kinh dược sư, và hết kiếp đó sang kiếp sau sinh ra được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chính là gì? Là hậu thân của vị sư xấu xí kia, chính là gì? Là ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó các quý vị. Vừa trí tuệ, vừa ở ngoài đời người ta gọi là gì? Điển trai, đẹp trai hả? Nhưng trong nhà chùa của chúng tôi thì gọi là gì? Tướng hảo, hay là hảo tướng. Đấy. Hôm qua có Phật tử lên lễ xong rồi. Dạ con 3 năm trời con không lên chùa được, nhưng mà lên đây mới nhìn thấy thầy vẫn đẹp trai lắm. Mệt lắm, không biết Phật tử này còn nữa không? Phật tử Hà Đông đây, Phật tử Hà Đông đây. Ai lại đi khen thầy đẹp trai lắm thế thì chết. Nhà chùa chúng ta muốn khen các quý thầy á, thì phải khen là gì? Thay bằng cái từ đẹp trai nó là gì? Hảo tướng. Hảo tướng tức là gì? Tướng tốt. À, hiện lên trên nét mặt trên vân vân, hảo tướng. Ai khen các sư đẹp trai là nguy đấy. May là cụ ấy cũng hơn 70 gần 80 đến nơi rồi, chứ cụ mà 18 đôi 10 mà khen thầy đẹp trai thì chắc chết toi, nguy hiểm đấy. Lần sau đây nói vui thế thì các Phật tử chúng ta lần sau muốn khen các sư á, thì hay muốn chúc các sư á, thì phải chúc các thầy và khen các thầy gì? Tướng hảo hoặc là hảo tướng, chứ không khen quan chúc cho các thầy đẹp trai xinh gái á, sống thọ trăm năm là không nên. Ngoài đời chúng ta mới là đẹp trai, mới là xinh gái, còn trong chùa thì gọi là hảo tướng. Đấy, cho nên đối với Phật tử này thì thầy khuyên là cũng có thể là tụng kinh dược sư hoặc kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, bất cứ kinh gì mình phát nguyện mình chỉ vẫn được. Nhưng đặc biệt á, trong phòng á, trong cái nhà mình á, trên ban thờ á, hoặc là trong một nơi nào trang nghiêm trong nhà mình, nên treo một cái bức ảnh thật đẹp của Đức Phật, của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư vân vân, hay là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, tùy theo có duyên với chư Phật Bồ Tát nào đó mà chúng ta thấy gì có duyên nhất á. Có duyên nhất thế là sao? Tức là chúng ta thích nhìn thấy cái tôn tướng của chư Phật Bồ Tát đấy mà chúng ta thấy hoan hỷ á, tức là đó, tức là chúng ta có duyên. Chúng ta nhìn thấy Đức Phật nào hoan hỷ, nhưng mà có vị là gì? Chỉ thích cái nhìn thấy ảnh của Đức Phật Di Đà thôi. Nhưng có vị thì chỉ nhìn thích nhìn đấy ảnh Đức Phật Thích Ca thôi. Có vị thì chỉ thích nhìn thấy ảnh của Đức Phật Dược Sư thôi, vân vân chẳng hạn. Cứ nhìn thấy ảnh Phật Dược Sư chẳng hạn là hoan hỷ. Tụng kinh Dược Sư thì hoan hỷ, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì hoan hỷ. Thì chúng ta phải biết những vị đó là vô lượng kiếp là đã kết duyên với gì? Với Đức Phật Dược Sư rồi. Ngược lại, Đức Phật Di Đà, Thích Ca vân vân hoặc các chư vị Bồ Tát cũng đều như thế. Đó gọi là gì? Nhân duyên thầy trò, nhiều đời nhiều kiếp với nhau rồi, nay gặp lại bỗng nhiên sinh tâm gì? Hoan hỷ. Hoan hỷ, đại hoan hỷ. Đó. Không biết các vị thế nào, nhưng thầy thì thấy Đức Phật nào thầy cũng hoan hỷ. Thấy Đức Phật nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Thấy các vị Bồ Tát nào, đại Bồ Tát nào cũng hoan hỷ, đại hoan hỷ. Không biết là gần các cụ ấy lâu chưa, hay là đời nay kiếp này mới gần mới gặp. Nhưng mà thực sự là trong lòng thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, thấy ngày nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Cho nên bảo thầy tụng kinh Dược Sư thầy cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh Pháp Hoa cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh A Di Đà cũng hoan hỷ, bảo thầy học Duy Thức á, để gieo duyên với Bồ Tát Di Lặc á, cũng hoan hỷ, vân vân. Ngày nào cũng thấy hoan hỷ hết. Nhưng chúng ta thì cứ tùy duyên, chúng ta thấy thì chúng ta hoan hỷ với thân tướng của Đức Phật hoặc Bồ Tát nào, vị Bồ Tát nào chúng ta treo cái ảnh, mà cái ảnh thật đẹp, chúng ta ngắm tướng hảo của Ngài, đặc biệt là Phật tử này, ngắm tướng hảo của mà Ngài, đi ra, nhìn thấy Ngài thì giơ tay xá một khá, mỉm miệng cười thật tươi, và nguyện gì? Khi con xả bỏ báo thân này, đời đời kiếp kiếp về sau, nguyện con đều được thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ tướng hảo như như Ngài. Nào, cứ như thế cho Thầy, tu như thế cho Thầy, đến khi xả bỏ báo thân nữa, đời sau nếu mà còn phải chịu cái thân tướng xấu xa như kiếp này nữa, thì Thầy chịu thay cho. À. Thôi thì dù sao Phật tử này cũng biết là gì, do nhân ác, do tiền kiếp mình gieo, cho nên đời nay mới thân thể mới gì, mới xấu xí, mọi người đi đâu ai nhìn thấy cũng ghét, cũng không muốn gần như vậy. Nhưng thôi đừng có buồn. Tôi đấy, Thầy bảo là về xem bộ phim của Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư là để như thế. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, Ngài cũng gì, ngày xưa cũng quấn, túng quấn và gì, và phấn uất mà đến nỗi phải chuẩn bị treo cổ tự tử rồi. Nhưng mà được Thầy thì giác ngộ cho mà tu tập đó, đời sau kiếp sau lại được thân tướng trang nghiêm, lại giỏi về Phật Pháp, lại được xuất gia trở thành quốc sư, là thầy của vua nữa, là thầy của vua Cản Long đó các quý vị, không phải đơn giản. Mà Cản Long chúng ta biết, chúng ta nếu ngày xưa đi học lịch sử, cho học lịch sử thế giới, học lịch sử Trung Quốc, chúng ta biết Cản Long là một vị vua rất là giỏi. Nhưng mà gì, là phải bái gì Ngọc Lâm á, làm thầy, và suy tôn á, Ngài Ngọc Lâm á, làm gì, làm quốc sư, tức là thầy của gì, của cả một đất nước, chứ không phải là thầy mình ông vua không. Chúng ta thấy đó là Ngài chính là một bậc cao tăng á, đắc đạo á, lúc bấy giờ của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên trường hợp này thì Thầy khuyên Phật tử này cứ chiêm bái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, nào vị này thấy hoan hỷ đó thì chiêm bái sáng trưa chiều tối một ngày 5-7 lần vào, cứ đi qua nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài, xá mà xá và mỉm cười. Mồng một ngày rằm á thì nếu không có điều kiện thì chỉ cần một bông hoa thôi cũng được, dâng lên cúng trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài, bông hoa cỏ dại cũng được các quý vị. Cốt là ở gì? Tâm thành. Dân hoa cúng dường thì đời đời kiếp kiếp sinh ra được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ. Đó, nhìn các Phật tử thế này là đại đa số tướng hảo, chắc là đời trước kiếp trước cúng hoa thật nhiều đấy mà. Hoặc là nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chúng ta sinh tâm hoan hỷ, đại hoan hỷ đấy mà. Đó, làm được cái điều đó thì chúng ta được như vậy. Một Phật tử nó hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy. Phật tử, con xin Thầy bố thí cho con hỏi. Hàng ngày con niệm Phật, con xin cầu nguyện cho con có sức khỏe để con hành trì công phu khóa lễ hàng ngày. Mệnh con hết, cho con đi nhẹ nhàng về với Phật. Nhưng có Phật tử bảo cầu nguyện vãng sinh mà lại cầu sức khỏe thì người thì không vãng sinh được. Kính mong Thầy giảng cho con và nhiều Phật tử được thông, con xin chân thành cảm ơn. Phật tử này hoặc là Phật tử nào mà nói với Phật tử này như thế thì chắc là chưa đọc cái bài phát nguyện ở trong cái khóa, trong cái chương kinh nhật tụng ấy, cái bài gọi là phát nguyện vãng sinh đó, khể thủ tây phương an lạc quốc tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư á, tức là cái bài đó bài nguyên phiên âm chữ Hán mà viết ra chữ Việt đó, đó là cúi đầu đỉnh lễ tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật vân vân đó. Chúng ta thấy gì, trong cái bài phát nguyện đấy của đó, chính là bài văn của Ngài Liên Trì Đại Sư, tức là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa, Ngài soạn ra để cho chúng ta tu tập theo. Và trong bài đó thì Ngài nguyện gì? Nguyện là đời nay kiếp này nguyện cho thân con gì ạ? Không bị bệnh khổ, đúng không? Tinh chiến tu hành, tới khi xả bỏ báo thân thì được bình an mạnh khỏe, biết trước ngày giờ trong chữ Hán gọi là dự chi thời chí. Dự chi, chi tức là gì? Tê á, tên giờ, chi tức là biết á, tức là biết trước ngày giờ ra đi. Thấy A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí là hiện ra trước mắt, báo cho con biết là trước ngày giờ ra đi, và đến đúng ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó là A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và chư thánh chúng á hiện lên trên không, hoặc là hiện ra trước mắt con á, thân không bệnh khổ, tâm không phiền não, liền theo sau Phật nhẹ nhàng ra đi. Theo sau Phật về Tây Phương Cực Lạc. Đấy chính là gì? Bài phát nguyện của Đệ Bát Tổ Liên Tông Liên Trì Đại Sư, ngài dạy chúng ta. Vậy ở đây Phật tử nói rằng mình cầu cho sức khỏe để tu hành tinh tiến tới cái xả bỏ để nhẹ nhàng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà lại có Phật tử khác bảo là người tu theo trình độ mà lại cầu vãng sinh mà lại cầu cho mình khỏe mạnh như thế thì không được vãng sinh, là không đúng rồi. Chẳng nhẽ người tu trình độ chúng ta cứ phải ốm đau bệnh tật mới được vãng sinh à? Không phải. Các vị về đọc cái bài Kẻ Thù Tây Phương An Lạc Quốc đó mà xem. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói này, hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựng cột mà nghe, là như thế, là dựa cột để mà nghe người ta nói, người ta bảo cho mà biết. Đã không hay không biết rồi là cứ muốn đi gì ạ, ngoài đời người ta gọi là tinh vi tinh tướng, đúng không? Đó. Đấy cho nên tôi mới nói với các quý vị phải gì ạ? Phải gần gũi Tam Bảo, gần gũi chư tăng để làm gì? Để thưa hỏi những vấn đề chúng ta còn mâu mắc ở trong tâm, còn vướng về giáo lý, về con đường tu tập là như thế. Không có cái chỗ nào mà nói rằng người tu trình độ chúng ta mà cầu gì ạ? Sức khỏe, cầu bình an để tinh tiến tu hành. Chúng ta không có sức khỏe thì có tu được không? Rất khó tu. Không bình an gia đình thì có lục đục vợ chồng và con cái, chửi bới nguyền rủa, đánh nhau, thù nhau, hận nhau, thì chúng ta có bình an để tu được không? Cũng không luôn. Cho nên chúng ta thì tu tập là phải mong được gì? Được mạnh khỏe, được bình an, sau đó mới đến gì? Mới đến là cầu sinh cực lạc thế giới. Tu là phải an lạc ngay trong cuộc sống này, ngay trong đời hiện tại này, đó mới gọi là tu. Còn tu mà chúng ta chỉ bảo là cứ tu đi, sau này về Tây Phương, Tây Phương chưa thấy đâu mà bây giờ họ khổ, họ khó khổ, họ không chịu được, ai họ tu nữa. Đó. Tôi nói với các quý vị trong hội trường này, có khi đến già nữa, chúng ta đến với Pháp hội ngày hôm nay không phải là vì cầu đạo giải thoát đâu, không phải vì mục đích là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới 100% đâu, mà rất nhiều người đến đây vì gia đình gặp nhiều những gì? Nỗi khổ, niềm lo. Có người thì ốm đau bệnh tật mà đến, có người thì thậm chí là điên khùng và loạn tâm mà đến, có người thì gia đình, có người thân vừa mới mất, muốn cầu siêu, báo ân cho người thân mà đến. Có người đi xem họ bảo là gì? Một tháng nữa chết cho nên sợ quá mà đến, vân vân. Đủ hạng người ở trong hội trường này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, các vị đã đến được đây và biết chắp tay trước gì? Trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, biết ngồi lại để nghe chúng tôi chia sẻ về những lời vàng tiếng ngọc của Tam Bảo, của Phật Pháp, thì đó cũng là quý rồi. Giống như người đi vào gì? Đi vào vườn cỏ lan cỏ chi, tuy không ngắt bông hái cỏ, nhưng mà cũng gì? Đượm mùi thơm rồi vậy. Tuy rằng có thể các vị không thì không giác ngộ được ngay trong một hai buổi theo pháp hội này, một hai ngày theo pháp hội này, nhưng cái tâm thức của các vị, cái bồ đề hạt giống, cái chủng tử bồ đề tâm của các quý vị đã bắt đầu được tưới tẩm, đã được gieo vào trong a lại gia thức rồi đấy. Một ngày nào đó, một tháng nào đó, một năm nào đó, một kiếp nào đó, cái hạt giống Bồ Đề ấy đủ nhân, đủ duyên, đủ ngày, đủ tháng, nó tự nhiên đơm hoa kết trái. Và các quý vị đi quy Tam Bảo trở thành đệ tử của Phật, tu tập dần dần và cũng được giải thoát mà thôi. Cho nên dù đến bằng hình thức nào đi chăng nữa cũng đều là tốt. Còn tốt vừa hay là cực tốt thì do cái tâm của chúng ta và do cái ý thức của chúng ta và do sự cầu nguyện và cái sự thực hành tâm của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên cái trường hợp này thầy nói với các quý vị chúng ta là đấy, cái gì không hay không biết thì mình phải đi hỏi chứ đừng có nói bừa. Phán bừa đi là tội về khẩu nghiệp đó các quý vị, không đơn giản đâu. Đó. Vì vậy mà trường hợp này thì khuyên Phật tử là thôi, các Phật tử chúng ta thì chúng ta tu tập, chúng ta thì ở còn ở trong cái cảnh giới phàm phu này, trước tiên là chúng ta cứ cầu gì ạ, bình an, mạnh khỏe để chúng ta tinh tiến tu hành, để cho chúng ta làm được nhiều việc tốt hơn cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Trên thì báo ân Phật, dưới thì giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi loài. Đúng không? Xin thưa các quý vị, chứ nếu mà thầy mà không mạnh khỏe, thầy làm sao có thể lên ngồi đây với chúng ta được, đúng không? Đấy. Thế mà thầy tu càng ngày thì thân tướng nó gì, nhìn nó càng gì ạ, ngoài là gì, da trắng như là củ súng, môi đỏ như chì, tướng hảo thì đẹp như là Ngưu Ma Vương. Các quý vị có muốn nhìn không, muốn gần không? Không. Giảng pháp thì tiếng thì hay như là quỷ La Sát đó. Chúng ta có muốn nghe không? Cũng không luôn. Tiếng thì phải đi nghe thánh thót như là tiếng Ca Lăng Tần Già, nhưng mà khổ thầy lại không được cái tiếng ấy, khổ lắm. Nói bao nhiêu năm nay tiếng nó vẫn thỉnh thoảng cái tiếng dân tộc nó vẫn cứ lẫn vào đó. Người nào mà người Hòa Bình gốc á, người Mường gốc nghe thì phát hiện ra. Thôi dù sao đi chăng nữa, các cụ ngày xưa nói rồi, quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, hái không được quả ngọt thì ít nhất cũng được quả chua, đúng không? Mà quả chua không ăn được luôn thì đem nấu canh cũng tốt. Thì dù sao vẫn là gì, tiếng Việt phổ thông mình, nói sói hay là không sói, nói gì hay là chưa hay, nhưng mà mọi người cứ nghe được là được rồi. Các vị nghe có dễ nghe không? Lại đi định thầy rồi sao, vỗ tay to thế. Có người nói là tiếng thầy khó nghe quá, vì tiếng thầy nghe nó vẫn cứ ná ná cái tiếng dân tộc. Đúng thế, khổ sửa mãi cũng không được, chắc là trong dòng máu của mình nó đã thì ăn sâu vào rồi, cho nên cái tiếng nói thì nó mãi nó cũng vẫn không được. Thôi các vị hoan hỉ. Các cụ ngày xưa nói rồi, ghét ra của nào thì trời trao của đấy, đúng không? Bây giờ phải ngồi đây mà nghe thầy nói.